Thú tu thành thần, chương 857. Giải pháp, góc truyện audio.com. Trịnh Thúy Di thấy băng thần trở về thì thở phào nhẹ nhõm, tuy biết hắn chắc chắn không có chuyện gì nhưng nhìn tận mắt thấy hắn đi tới thì vẫn không nói lên lời thoải mái, băng thần đi tới ôm lấy nữ nhân của mình. Đi ra đón hắn không chỉ có Trịnh Thúy Di mà còn có cả những nữ nhân khác nữa, bỗng nhiên hắn có cảm giác để giữ lấy những khoảng khắc như thế này thì hắn ta làm gì cũng đáng, hắn ta nhỏ giọng nói. Giờ ăn tới rồi chúng ta vào nhà thôi. Sau đó tất cả mọi người kéo nhau vào trong nhà, hắn ta đã kết thúc những chuyện mình cần phải làm, những chuyện khác thì đã có những người khác lo rồi, quả thật thì ba người hắc báo cũng rất biết cách xử lý sao cho đúng ý của băng thần. Chỉ trong vài giờ sau khi băng thần kết liễu cuộc chiến chính thì những người này cũng đã thành công kết liễu nốt tàn dư còn sót lại của các thế lực chống đối, còn những thế lực đã ngã theo băng thần trong cuộc chiến này thì được liên kết lại. Lần này sau nhiều năm đám người ngày đã thông minh hơn rất nhiều, bây giờ đã có rất nhiều gia tộc bị hủy diệt hoàn toàn, tài nguyên cũng được phân phối lại, thứ bọn họ muốn bây giờ chính là sự bình yên để phát triển toàn diện. Sáng ngày hôm sau khi đã ổn định được hết đám người kia thì hắc báo mới liên lạc với băng thần để xem hắn có cách nào để khiến cho đám cỏ đầu tường này không bị lung lay hay không, rất nhanh băng thần đã đưa cho hắn ta câu trả lời, cầm bản công pháp trên tay hắc báo hỏi. Thứ này có tác dụng gì thưa chủ nhân? Nếu chỉ là đứa, băng thần mỉm cười khẽ nói, thứ công pháp này khi tu luyện có thể nhận được sức mạnh từ ta, tốc độ tu luyện cũng tăng cao, độ kiếp cũng dễ dàng hơn, thế nhưng chỉ có một yêu cầu để công pháp này phát huy tác dụng, đó chính là phải tôn kính ta, càng tôn kính ta thì họ sẽ nhận được lợi ích càng lớn. Đám người tu vi đã cao thì không có gì để nói, sớm muộn gì họ cũng phi thăng hoặc chết dưới thiên kiếp, dùng mọi cách truyền đi công pháp này chúng ta có thể khống chế toàn bộ những kẻ tu luyện nó. Phải biết nếu bọn họ có ý xấu hay bất kính thì công pháp này sẽ khiến cho bọn họ tu vi chậm tiến, khi vượt cảnh giới thì mọi thứ cũng khó khăn hơn bình thường rất nhiều, dĩ nhiên những người chịu tu luyện thứ này ngay từ đầu thì sẽ có những chỗ tốt nhất định, về khoản này chắc ta không cần dạy ngươi chứ. Hắc báo hai tay run run, không ngờ thứ này lại có thể dẫn đến một bố cục lớn đến như thế, khống chế cả một phần lớn của vũ trụ, ai có thể làm được điều này cơ chứ, hắn ta kiên định gật đầu nói. Thuộc hạ đã biết, không làm phiến chủ nhân nghỉ ngơi, ta xin phép lui trước. Băng thần gật đầu ra hiệu cho hắn đi ra, hắc báo biến mất ngay sau đó, thiên thư lúc này mới lên tiếng. Ta nghĩ chủ nhân nên tìm cách truyền luôn thứ này qua hạ vị cũng như trung vi thế giới để nhanh chóng tăng tu vi. Băng thần lắc đầu nói, mọi chuyện nào có dễ như thế, ngươi thử tính xem với trình độ của mấy cái hạ vị vi diện thì ngươi làm sao có thể truyền công pháp này một cách rộng rãi được, có khi được trả bằng mất. Thiên thư đồng ý nhưng trung cấp vi diện thì khả năng liên lạc giữa các vi diện là vẫn có, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Chủ nhận ta nghĩ ra cách này ngài xem có hợp lý hay không? Băng thần mỉm cười nói. Ngươi nói cho ta nghe xem nào. Thiên thư khẽ cười nói. Bây giờ hạ vị vi diện khó truyền thông tin cho nhau nhưng chúng ta có thể tận dụng trung cấp. Góc truyện audio.com Vi diện để làm điều đó, ví dụ như âm thiên tân lão tổ của âm gia chẳng hạn, dù đã mất kết nối giữa các vi diện khác cấp độ nhưng đó chỉ là không có di truyền trực tiếp thôi chứ thông tin thì vẫn có trăm ngàn cách để lách luật. Băng thần nghe đến đây thì khẽ cười nói, ta hiểu ý của ngươi rồi nhưng thật sự thì ta có cảm giác như không cần thiết cho lắm, sau này nếu dư giả thời gian thì ta sẽ tự thân đi làm thế nhưng bây giờ vẫn nên tập trung để đi lên siêu cấp vi diện thì hơn. Thiên thư nghĩ một hồi rồi nói. Có lẽ ta suy nghĩ hơi tham lam một chút, chủ nhân nói đúng, chúng ta nên thăng lên siêu cấp vi diện rồi tính tiếp, tốc độ của ngài đã nhanh hơn dự tính rất nhiều rồi, nếu cố quá thì sẽ thành quá cố mất. Băng thần không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười thôi, thật ra rất nhiều thứ đã đi vào trong quỹ đạo rồi thế nên băng thần bắt đầu không cần lo tới các chuyện bên lề nữa, mục tiêu của hắn bây giờ chỉ có một, đó chính là cố gắng đặt chân vào thần giới. Nơi đó do hắn ta tạo ra và chỉ cần đặt một bước chân vào đó thì hắn ta sẽ có sức mạnh không thua gì thần đế, mặc kệ dù những kẻ thống trị thần giới bây giờ muốn hay không thì họ cũng phải ngoan ngoãn bàn giao lại tất cả quyền lực cho hắn ta. Cũng chính vì lý do này thế nên thiên thư mới hoàn toàn đồng ý với băng thần trong chuyện lên được siêu cấp thế giới mới là mục đích chính, chỉ cần hoàn thành xong cái mục tiêu này thì cái gì cũng trở nên dễ dàng. Thậm chí nếu có đủ thời gian để hắn thử đột phá lên cấp độ sáng thế thì đảm bảo cái thần đế kia sẽ không phải là vấn đề, nhưng quãng đường lên thần giới chắc chắn gian nan hơn bình thường rất nhiều. Khi phi thăng đi lên làm sao không rơi vào tay kẻ thù kiếp trước cũng đã là một vấn đề rồi, hắn tin tưởng mình chỉ cần phi thăng đi một thời gian thôi thì sẽ có người phát hiện và thông báo lên trên, có khi bây giờ họ đã bắt đầu răng lưới chờ băng thần rồi. Chuyện này hắn ta cũng đã nói cho Thiên Thư rồi và chỉ có một vài giải pháp thôi, tuy nhiên tất cả đều không có chút nào an toàn cả. Phương pháp mà băng thần cảm thấy hợp lý nhất chính là phi thăng một cách ngẫu nhiên tới những nơi thấp kém nhất. Thế nhưng như thế thì đồng nghĩ với hắn ta không thể nào chọn địa điểm để đi tới, nhỡ đâu bị truyền tới một hành tinh đã diệt vong thì méo vui chút nào cả, một mình cũng một cái truyền tống trận nghỉ thôi đã đủ chán đời rồi. Vài ngày sau đó băng thần vừa lo thăng cấp vừa suy nghĩ chuyện này nhưng không thấy có cách nào toàn vẹn cả. Thế nhưng vào một hôm hắn ta tới thăm Lam Hoa Cung thì đã có người khai sáng cho hắn ta. Ngồi trong phòng hắn ta than thở, thật sự không có cách nào toàn vẹn cả, kiểu gì cũng gặp nguy hiểm mà còn toàn là những thứ không chống lại được. Mấy cô gái có người mang theo ký ức của kiếp trước từng đặt chân lên thần giới tất nhiên biết độ hung hiểm của siêu cấp vi diện, không có kẻ thù chờ đón đã mệt mỏi rồi, huống chi kẻ thù còn đợi sẵn thì quá mức khó khăn rồi. Bỗng nhiên Thùy Thiên Ngọc lên tiếng nói, cái này ta thấy có gì khó, chỉ cần ngươi giống như lần đầu gặp chúng ta là được thôi, đảm bảo dù họ muốn nghi ngờ cũng không được. Mọi người đều biết đến sự tích này thế nên đồng loạt nhìn về phía thiện nữ người đã từng biến băng thần thành nữ nhân, băng thần cũng không tự chủ nhìn về phía thiện nữ. Cách chương.